rồi còn lại lấy 8 cái gương rồi treo úp ở trên hư không, rồi cùng với cái gương mà đặt ở giữa đàn đó, nó ha cái nghĩa là những cái mặt gương đó nó đối nhau, khiến cho hình bóng ở trong đó lớp lớp nó giao thiệp với nhau, thấy không? Thì như vậy là cái gương, rồi 8 cái gương treo úp ở trên hư không, rồi nó rọi, nó đối diện với cái gương mà đặt ở như giữa đàn, thấy không? Đó, do đó mà gọi là hình bóng nó lớp lớp là nó giao xen với nhau. Như vậy là coi như là không để cho lọt một kẻ ở nào hết. Gương ở trên 8 cái, dưới gương này 1 cái, rồi cái nó đối diện nhau, thì trong đó nghe là có một điểm nhỏ hoặc bụi là nó cũng không lọt qua được nữa. Có một hạt bụi mà nó lọt ở trên giữa là nó hiện như liền. Tức là tâm mà như vậy đó là không tỏ ngộ còn gì nữa. Tức là phải tâm là như vậy đó. Thì bảo đảm là tỏ ngộ thôi. Cho nên cái đoạn này nó có liên hệ như Ngài Quy Sơn, Ngài có một cái đoạn Ngài nói nó cũng liên hệ với cái ý này. Tức là một hôm Ngài mới đốc thúc ở trong chúng á, trình ngữ để mà kiểm tra cái chỗ thấy của họ làm sao. Ngài mới đưa ra câu, Ngài nói ngoài thinh sắc hãy cho ta cùng thấy. Tức là ngoài thinh sắc này hãy cho ta cùng thấy. Rồi ai nói câu mà cho họ sao thấy. Ngoài tinh sắc làm sao thấy, cùng nhau thấy. Mình thường thấy là thấy hoặc là sắc hoặc là thinh, nghe tiếng, thấy sắc. Bây giờ ngoài tinh sắc này, thấy chỗ nào đây? Thì Ngài Thượng Tọa Giám Quyền đó, Ngài mới trình, chẳng từ ra đây, nhưng mà người ấy không có mắt. Nghĩa là không có từ mà trình ra cho Hòa Thượng, nhưng mà người ấy không mắt làm sao đây? Nhưng mà Ngài Quy Sơn Ngài không nhận. Ngài Quy Tịch đó, thì Ngài trình 3 lần. Lần thứ nhất, đó, Ngài nói rằng, thấy lấy chẳng thấy lấy, cái đó là thấy mà không thấy, không? Thấy lấy chẳng thấy lấy. Thì Ngài Quy Sơn Ngài bảo nhỏ như chót lông, lạnh tở xương tuyết. Cái chỗ đó nhỏ như chót lông, lạnh tở xương tuyết, nói vậy đó thì cũng còn khó có bám. Rồi cái lần thứ hai thì Ngài Quy Tịch Ngài trình là ngoài tinh sắc thì ai cầu thấy nhau, ngoài tinh sắc là thì còn ai cầu thấy nhau. Nhưng mà Ngài Quy Sơn Ngài bảo như vậy thì cũng chỉ kẹt nơi thanh văn bên ngoài giường hẹp. Cũng là còn bên thanh văn, tất nhiên là còn gác bỏ một bên, gọi là ngoài nhất ai cầu thấy nhau, đó là gác bỏ một bên, cũng còn nghiêng bên, cho nên gọi là chỉ kẹt thanh văn bên ngoài giường hẹp. Lần thứ ba thì Ngài Quy Tịch Ngài trình như hai gương nó chiếu nhau thì ở trong đó không có hình tượng gì. Ngài muốn thấy nhau thì như hai gương nó chiếu nhau đó thì trong đó không hình tượng nhau, thì đó là Ngài tự thấy. Thì trình cũng rất hay. Thì cái câu này thì Ngài Quy Sơn Ngài bảo lời này là chánh, nhưng mà ta phải chứ ông không phải. Sớm lập hình tượng rồi vậy. Thì Ngài Quy Tịch Ngài mới hỏi lại, con tinh thần tối tăm đối đáp nó vụng về, chẳng biết Hòa Thượng lúc mà còn ở dưới sư ông bát trưởng đó thì trình ngữ như thế nào. Thì Ngài Quy Sơn Ngài bảo, ta khi mà còn ở nơi tiên sư bát trưởng đó thì trình ngữ như thế này, như là 100.000 gương sáng nó soi sáng hình bóng, nó chiếu nhau cõi cõi bụi bụi, nghe không? Mỗi mỗi chẳng có lầm lẫn. Tức là Ngài nói giống như là 100.000 cái gương sáng đó, nó soi sáng với nhau, thì trong đó hình bóng đó, nó chiếu nhau, rồi từ cõi cõi mỗi hạt bụi mà hạt bụi đó cũng không có một chút gì lầm lẫn hết. Trong đó không có chỗ nào mà xen lọt hết. Thì đó là chỗ thấy nhau. Thì đó, cho nên ở đây thì gọi là gương gương nó cũng chiếu nhau, lớp lớp nó giao thiệp nhau, thì trong đó có một hạt bụi nhỏ cũng không thể lọt qua được nữa. Đó. Thì tâm mình mà được như vậy đó thì bảo đảm là ngay nơi đạo tràng là tỏ ngộ liền. Đó. Cho nên đọc đó thì mới thấy được ý đó. Rồi ở trong gọi là 7 ngày đầu, thấy không? 7 ngày đầu đó thì chí thành đảnh lễ 10 phương Như Lai và các vị đại Bồ Tát A La Hán, tức là danh hiệu đó, danh hiệu các vị đại Bồ Tát A La Hán hằng ở trong gọi là 6 thời tụng chú, rồi đi nhiễu đàn, tức là đi quanh đàn, chí tâm hành đạo một thời đó thì thường thực hành là 108 biến. đó là 7 ngày đầu. Tới 7 ngày thứ hai thì một bề chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát, tâm không có gián đoạn. Thì ta ở trong cái tỳ nại gia, tức là trong cái tạng luật đó, trước đã có dạy về cái phát nguyện. Đó là trong cái tuần 7 ngày thứ hai. Trong 7 ngày thứ ba đó, thì ở trong 12 thời, 12 giờ đó, một bề là trì chú Tát Đát La của Phật. Đến ngày thứ bảy thì 10 phương Như Lai một lúc là xuất hiện ở ngay cái chỗ mà ánh sáng nó giao nhau trong gương đó. Rồi theo đó thì Phật mới soi đảnh liền ở nơi đạo tràng tu tâm địa, hay khiến cho những người mà tu học ở đời mạt pháp đó thân tâm được sáng sạch giống như lưu ly. A Nan, nếu mà gọi là cái vị mà giới sư của mình, cái vị giới sư mà của tỳ kheo này thọ đó, không, và 10 vị tỳ kheo ở trong hội mà trong đó có một vị mà không có thanh tịnh á, thì đàn tràng như thế phần nhiều là không thành tựu. Tức là ở đây là dạy cách gọi là thực hành, thấy không? Lập đại đàn xong rồi thì bây giờ trong 7 ngày đầu là chí thành đảnh lễ 10 phương Như Lai và danh hiệu các vị Bồ Tát A La Hán, tụng chú đi quanh đàn, gọi là chí tâm hành đạo, mà một thời gọi là hành đạo là 108 biến. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ này á là cái chỗ chí tâm đó, cái này hết lòng mà chú tâm vào trong đó, tâm mà chú tâm như vậy đó thì đó mới là cái kết quả. Cho nên cái chỗ trọng tâm là chí tâm ở trong đó, đó là cái tuần thứ nhất. Rồi cái 7 ngày thứ hai đó là một bề chuyên tâm, thứ nhất là chí tâm hết lòng, thứ hai là một bề chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát mà gọi là tâm không cho gián đoạn. Như vậy là tâm tâm lúc nào là cũng là một chiều đó thôi, chứ không có để sang gì cái khác nữa hết. Rồi cái 7 ngày thứ ba là trong 12 giờ đó là một bề trì chú, không? Như vậy thì ở đây tuần đầu á, trong 7 ngày đầu là quan trọng là chí tâm, tuần thứ hai là một bề chuyên tâm không có gián đoạn, tuần thứ ba là một bề trì chú. Thì như vậy đầy đủ được như vậy đó thì bảo đảm là thành công thôi, đâu còn chỗ niệm nào nữa là xen vô. Vì vậy cho nên đến cái ngày thứ bảy của cái tuần thứ ba, tức là 21 ngày, thì 10 phương Như Lai cùng một lúc xuất hiện. Mà xuất hiện ở đâu? Xuất hiện ngay trong cái chỗ mà ánh sáng nó giao nhau của cái gương đó. Chỗ đó đó, ngay chỗ đó là Phật xuất hiện liền. Thì cái chỗ mà ánh sáng mà giao nhau của cái gương đó là cái chỗ gì? Tức là cái chỗ mà tâm tâm mà nó in nhau đó, phải không? Ánh sáng và gương giao nhau, thì chỗ tâm tâm mà nó in nhau đó, không có một cái nghĩa là bóng dáng, một cái dấu vết của một niệm gì khác, thì Phật xuất hiện ngay chỗ đó. Rõ ràng vậy. Thì cho nên mới được Phật so đảnh ở đạo tràng, ngay ở đạo tràng đó, tu tâm ở địa, thì thân tâm nó được sáng sạch giống như lưu ly. Nhưng mà có điều, đây là người nói là có điều, nhưng mà vị tùy cao mà thầy làm thầy đó, truyền giới đó, hoặc là trong 10 vị truyền giới đó có vị mà không thanh tịnh, thì đạo tràng nó phần nhiều không thành tựu. Tức là phải nghe là thật sự thanh tịnh. Rồi á, từ sau 21 ngày đó, sau 21 ngày đó mới ngồi thiền yên lặng, trải qua 100 ngày thì người có lợi căn á, tức là người mà lanh lợi đó thì chẳng dậy khỏi nơi tòa, tức là chẳng đứng dậy khỏi tòa mà liền được quả tu đà hoàng. Dẫu cho mà thân tâm của họ đó, cái thánh quả chưa thành mà cũng quyết định tự biết mình thành, nghĩa là tuy là thánh quả chưa thành nhưng mà cũng biết chắc là mình thành Phật, không có lầm lẫn nữa. Thì ông hỏi về cái kiến lập đạo tràng là như thế, kiến lập đạo tràng là như vậy đó. Tức là sao? Tức là đây khi mà qua 21 ngày đó rồi thì giờ ngồi thiền yên lặng ở trong đó, ngồi thiền yên lặng trải qua 100 ngày thì người có lợi căn thì không rời khỏi tòa liền được quả Tu Đà Hoàng thôi. Tu Đà Hoàng tức là kiến đạo. Mà nếu mà dỗ cho thân tâm mà không được thánh quả, chưa thành thánh quả thì cũng tin chắc, biết chắc mình thành Phật không có làm nữa, tức là tự tin đầy đủ. Thì như vậy mình mới thấy như vậy thì Tu Đà Hoàng á thì cũng đâu phải là khó, mà sự thật cái quả Tu Đà Hoàng đâu phải từ đâu mà đến. Đây rõ ràng là chẳng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, từ khỏi chỗ ngồi đó mà liền được quả Tu Đà Hoàng. Tự nhiên rõ ràng là quả Tu Đà Hoàng ăn ngay trong mình thôi, ngay từ tâm thôi chứ đâu phải ngoài mà được. Vậy cho nên nếu mà tâm mình mà nó nghĩa là nó tương ứng, nó phối hợp, nó thanh tịnh thì ngay đó thì mình chứng quả thôi, chứng là ngay từ tâm thôi chứ đâu phải có cái quả Tu Đà Hoàng nào ở ngoài. Cho nên ở đây gọi là ngay chỗ ngồi thôi, không đứng dậy coi chỗ ngồi nữa mà đã chứng được rồi. Vậy cho nên lập đàn tràng tu hành như vậy đó, thì nghĩa là nó tu nó có kết quả. Tức là đây cũng nói rằng nghĩa là tâm cảnh đó, nó coi như là nó thanh tịnh, không? Nó như ngoài cảnh nó cũng thanh tịnh, trong tâm nó cũng thanh tịnh, và hết lòng chí thành là không có để cho một cái niệm khác nào mà nó có thể có kẻ hở nó xen vào nữa, thì tu hành như vậy thì chắc chắn là kết quả thôi. Còn nếu mà mình là lập đạo tràng mà rồi cứ tụng mà sám mà là tâm mà nó cũng có nghĩ này nghĩ kia lung tung đó thì cũng đâu thành kết quả cho thực sự. Cho nên phải hiểu được cái ý đó, đây là hết lòng.